Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 144, số khép lại cho tuần từ mùng 6 cho đến 12 tháng 11 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, tuần từ 13 cho đến 19 tháng 11. Thưa ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua dầu thô đã có màn bán tháo mạnh. Khi mà xét về giá thì trong tuần đã giảm đến 8%. Vậy thì có những nguyên nhân nào có thể dẫn đến hệ quả này ạ?
Vâng. Như chúng ta đã biết là trong tuần vừa qua một hiện tượng gây chú ý đến toàn thị trường tài chính đó là dầu thô bị bán tháo khá mạnh, và nếu tính theo giá dầu thô chuẩn WTI thì trong tuần vừa qua mất xấp xỉ khoảng 8% so với đỉnh. Thì có một số lý do xét về mặt cơ bản cũng như là về mặt kỹ thuật để giải thích cho vấn đề này. Tôi xin trình bày ngắn gọn. Như chúng ta đã biết rằng là nó còn có cái từ nó gọi là bán kỹ thuật, hay còn gọi là technical selling. Thì chúng ta thấy rằng là đây là lý do đơn giản nhất và dễ hiểu nhất. Khi mà mức 80 đô la Mỹ một thùng của dầu chuẩn WTI bị bẻ gãy và có kiểm lại vài lần trước khi bẻ gãy hoàn toàn vào ngày thứ tư, thì nó sẽ làm cho giá dầu đi sâu xuống, và tạm thời trước mắt thì có mức hỗ trợ ngắn hạn ở khu vực 74.89 cho đến 75 đô la Mỹ một thùng. Lý do thứ hai, nó còn gọi là bán đường cong bù, tiếng Anh gọi là curve selling. Thì dầu thô đã nhanh chóng chuyển từ trạng thái backwardation, tức là bù hoãn, sang trạng thái contango trong tuần vừa qua, và nó tạo thành một đường cong giảm giá, và tất nhiên nó làm gia tăng áp lực bán ra. Đó là xét về mặt là gọi là bán bù hoãn trên sàn future. Nguyên nhân thứ ba đó là nguyên nhân theo mùa. Thì như chúng ta đã biết là thông thường thì các kho dự trữ dầu sẽ giảm xuống mức thấp nhất ở trong tháng 10 và tháng 11. Một trong những tin nếu tính theo mùa, gọi seasonal, thì thông thường ngay từ tuần đầu tháng 12, xét về mặt vật lý thì lại bắt đầu bù vào các kho chứa, và giá dầu có thể sẽ tăng lên từ từ. Nguyên nhân tiếp theo nữa là việc thanh lý các vị trí, các vị thế đầu cơ. Thì nó gọi là speculative positioning. Và theo dõi thấy rằng net long, các vị trí net long dài hạn của dầu thô và chế phẩm dầu thì đã hạ xuống rất nhanh, xuống mức rất nhanh, và tính từ kể từ khi mà nó được theo dõi bắt đầu từ năm 2011. Đấy. Cái này thì có một số nguyên nhân, tất nhiên là nguyên nhân vĩ mô, đó là vấn đề kinh tế. Thứ năm đó là việc xuất khẩu của khối OPEC cộng. Thì chúng ta thấy rằng là mặc dù xét về mặt tuyên bố thì OPEC cộng có vẻ như là thắt chặt nguồn cung, thế nhưng mà trong quá khứ thì chúng ta thấy rằng là mỗi một lần OPEC cắt giảm thì thực tế là dầu xuất khẩu lại tăng lên, dầu xuất khẩu từ các nước đó lại tăng lên. Và như vậy nó cũng gây áp lực nhất định đến đến giá dầu. Một là lý do nữa là ở thị trường vật chất thì trong tháng 7 và tháng 8 có vẻ như sẽ có trên 2 triệu thùng dầu tồn kho mỗi ngày trên toàn cầu cho đến cuối năm. Điều đó là phù hợp với mức 1,8 triệu thùng ngày trong tháng 7, tháng 8 và góp phần vào sự tăng trưởng nhu cầu. Thay vào đó, tồn kho đã tăng vào khoảng 0,5 triệu thùng một ngày. Đó là một phần của mô hình theo mùa, nhưng nó vẫn khiến cho thị trường bất ngờ và cho thấy nó gần như là không thắt chặt như truyền thông đã lo ngại. Nguyên nhân tiếp theo là Iran tiếp tục xuất khẩu. Thì có một số cuộc thảo luận về các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Nhưng Nhà Trắng thì về cơ bản đã cho phép Iran tự do buôn bán dầu, trong đó dầu dầu thô chủ yếu hướng đến Trung Quốc. Và Iran đã có thể tăng cường năng lực sản xuất của nước này khi mà hiện tại đã đạt đến công suất tối đa. Nguyên nhân tiếp theo, giải Gaza có thể gây hoảng sợ cho các kho lưu trữ ngoài khơi. Chúng ta nhìn biểu đồ thứ hai kèm theo. Thì Iran và các nước khác ở Trung Đông lưu trữ phần lớn dầu trên mặt nước ở trong các tàu chở dầu. Sau các cuộc tấn công vào dải Gaza, thì có suy đoán rằng họ sẽ chuyển sang bán và không lưu trữ trên các kho nổi nữa vì lo ngại một cuộc chiến tranh lớn hơn sẽ nổ ra. Nó có thể bị tịch thu hoặc là bị trừng phạt. Nó gọi là sự cố lưu trữ kho nổi theo dữ liệu Kipper. Hình ảnh nhu cầu không rõ ràng cũng là một nguyên nhân làm cho giá dầu không được hỗ trợ. Thì trong tuần hiện tại thì được báo cáo rằng là nhu cầu xăng của Mỹ đã giảm mạnh khoảng 9% tính từ tuần theo tuần, và những con số đó có thể là không ổn định và theo mùa, nhưng chắc chắn nó thu hút được sự chú ý của giới đầu tư. Hoàng tử Ai Cập Seyoud bin Salman thì nói trong tuần về nhu cầu giảm sút. Mọi người thì đang giả vờ rằng nó yếu đuối và tất cả chỉ là một mưu đồ, nó không hề yếu. Lý do nữa là tín hiệu từ Trung Quốc không rõ ràng. Trung Quốc là nước mua nhiều dầu thô vào đầu mùa hè và có thể đang giảm lượng tồn kho, nhưng mà có vẻ là không chắc chắn lắm. Trong công cụ theo dõi nhu cầu Trung Quốc thì cho thấy nhu cầu trung bình là khoảng 16,8 triệu thùng một ngày trong quý 4 năm 2023. Các chỉ số tần số khao khác vẫn chưa rõ ràng. Ví dụ như số chuyến bay của Trung Quốc đã giảm xuống mức được thấy lần cuối vào tháng 3 năm 2023. Mặc dù xe tải trên đường cao tốc đã tăng trở lại là khoảng 55,1 triệu xe sau tuần nghỉ lễ vàng, nhưng nó vẫn thấp hơn 7% so với mức đỉnh năm 2023. Đó là một số lý do xét về mặt cơ bản cũng như là về mặt kỹ thuật chính làm cho giá dầu bị bán tháo trong tuần vừa qua là khá mạnh. Vậy thì tiếp theo sẽ là cái gì? Việc vận tải có lẽ sẽ là một kích hoạt trở lại để cho giá dầu ngừng rơi và tăng trưởng trở lại. Thì thị trường future có vẻ đang bị bán quá mức, và trong khi khuôn khổ kinh tế vĩ mô rộng lớn thì vẫn đang đáng lo ngại cho đến khi các chỉ số dầu vật chất đảo chiều, thật khó để tin rằng mức giảm 8,5% trong khoảng thời gian một tuần là có thể là hợp lý. Và điều đó cho thấy mặc dù có thể một số xu hướng tăng giá bất đối xứng trong ngắn hạn đối với giá dầu thô, nhưng mối lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu chậm lại có thể đủ để làm dịu đi sự nhiệt tình đối với một đợt tăng giá mới mạnh mẽ trong những tuần tới. Và với tất cả những lý do như trên thì tôi cho rằng là không cần thiết phải vội vàng mua dầu ngay bây giờ. Và có lẽ là tôi sẽ chờ đợi việc củng cố quyết tâm của khối OPEC trong việc thắt chặt thị trường trong quý 1 và báo cáo về việc hạn chế sản xuất kéo dài hơn. Cuộc họp tiếp theo của OPEC sẽ là ngày 26 tháng 11 và nếu có thể thì mua ở giá quanh vùng 70 đô la Mỹ một thùng có lẽ là có lợi hơn là quanh vùng 75 đô la Mỹ một thùng. Đây tất nhiên là nói về mặt trung hạn của các nhà đầu tư dầu tương lai trên thị trường dầu thế giới, chứ cũng không hẳn có ý nghĩa ngắn hạn. Đó là những gì mà tôi muốn trao đổi với quý vị hôm nay.
Các đồng tiền chủ chốt như là Euro, USD, Yên Nhật hay là các thị trường hàng hóa như vàng, dầu thô, thị trường cryptocurrency trong ngắn hạn và trung hạn sắp tới sẽ có những điều chỉnh gì thưa ông?
Chúng ta đi vào phần phân tích ngắn hạn một số đồng tiền chủ chốt cũng như là một vài hàng hóa đặc thù chúng ta vẫn thường phân tích hàng tuần. Đầu tiên, chỉ số DXY. Nếu chỉ số này tiếp tục tích lũy ở trên mức 104.86, nó có thể tăng trưởng trở lại khu vực 107.11 cho đến 108 hoặc thậm chí là cao hơn. Ngược lại, nếu mức 104.86 bị bẻ gãy và mọi điều chỉnh của nó đều ở dưới mức này thì nó DXY có thể lùi về khu vực 103.6, thậm chí là thấp hơn. Cặp tiền euro đô la Mỹ. Cặp tiền này tính trong ngắn hạn nếu tiếp tục củng cố ở trên mức 1.0655 thì nó có thể tăng trưởng lên khu vực 1.0864 cho đến 1.0940. Đây là một khu vực tôi vẫn đang tính toán là cặp tiền này có thể thôi, còn không ai nói chắc được cái gì cả, sẽ hồi phục về đó. Cặp tiền quan trọng thứ hai, đô la Mỹ Yên Nhật. Trong ngắn hạn thì nếu cặp tiền này củng cố ở trên mức 149.18 thì nó vẫn có xu hướng tăng trở lại khu vực 153, thậm chí là 155 hoặc cao hơn. XAU trên USD vàng. Chúng ta thấy trong tuần vừa qua vàng cũng bị bán khá mạnh. Và nếu xét mặt kỹ thuật trong ngắn hạn thì nếu vẫn tiếp tục giao dịch ở dưới mức liên tục ở dưới mức 2003.97 đô la Mỹ một ounce. Cụ thể là ngắn hơn thì chúng ta lưu ý mức dưới mức 1.965 đô la Mỹ một ounce thì giá vàng tiếp tục có xu hướng lùi xuống 1.913 cho đến 1.905 đô la Mỹ một ounce, thậm chí là lùi về khu vực quanh 1.881 đô la Mỹ một ounce là cũng có thể xảy ra. Dầu thô chuẩn WTI, như chúng ta đã biết là trong tuần vừa qua dầu thô riêng trong tuần đã bị bán tháo hơn 8%, và như vậy chúng ta có thể kỳ vọng một đợt pullback nhẹ không quá mạnh. Và nếu trong ngắn hạn mà dầu thô duy trì trên mức 74.9 đô la Mỹ một thùng, nó sẽ tăng trưởng trở lại khu vực 80 cho đến 90 đô la Mỹ một thùng. Xin lưu ý, mức 80 đô la Mỹ một thùng khá quan trọng. Và trong tuần vừa qua thì đã tranh chấp ở mức này nhiều lần trước khi nó bị bẻ gãy và rơi xuống dưới 75 đô la Mỹ một thùng. Ngược lại, nếu như breakout xuống dưới mức 74.89 đô la Mỹ một thùng thì dầu thô có thể lùi về khu vực 72 cho đến 68 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là 64 đô la Mỹ một thùng hoặc thấp hơn. Cuối cùng, chỉ số S&P 500 đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ, chúng ta lưu ý là đã bắt đầu vào thời giai đoạn được gọi là Santa Rally, tức là giai đoạn trước Giáng sinh khoảng một tháng, trước kỳ nghỉ Giáng sinh khoảng một tháng. Và thông thường thì mặc dù không phải 100% năm nào cũng xảy ra, nhưng thông thường thì có từ Santa Rally, tức là thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tăng trưởng trong một tháng trước nghỉ lễ Giáng sinh. Đánh giá ngắn hạn, chỉ số S&P 500 nếu củng cố vững trên mức 4.421 điểm, nó sẽ tăng trưởng lên khu vực 4.510 cho đến 4.700 điểm. Đó là một khu vực rất đáng ngạc nhiên, nhưng có lẽ nó cũng không phải là quá khó để mà lên đến đó, khi mà các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ đang rất phấn khởi vì tính toán rằng là Cục Dự trữ Liên bang sẽ dừng chu kỳ tăng lãi suất và sẽ sớm quay trở lại chu kỳ cắt giảm lãi suất, và thị trường rất phấn khích. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, khi mà mọi người cảm thấy rằng yên tâm nhất thì lúc đấy thường lại là xảy ra những biến cố gây ngạc nhiên nhất cho thị trường. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào Chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, vân vân, do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943608769, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.